làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người.
Các đồng tu học Phật đối với hồi hướng đều rất quen thuộc. Thế nhưng hồi hướng không phải là một chuyện dễ. Chúng ta lấy cái gì để hồi hướng? Không phải là đọc một câu hồi hướng này thì sẽ có hiệu quả. Chúng ta từ đoạn kinh văn này mà xem, phải dùng văn danh, hệ niệm, phát tâm, bất thối, thực chúng đức bổn để hồi hướng. Chúng ta hãy suy nghĩ, mỗi ngày chúng ta lấy cái gì để hồi hướng? Chúng ta phải hiểu rõ. Hồi hướng tức là phát nguyện. Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta hồi hướng là dùng trí tâm. Trí tâm là chân thành đến chỗ cùng cực, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Điều phải xả bỏ hết thế pháp và Phật pháp, thì cái tâm này mới gọi là trí tâm. Nếu vẫn còn lưu luyến thế gian này, vẫn còn có chút lưu luyến danh lợi, ngũ dục lục trần, các thứ hưởng thụ, thì không phải là chí tâm. Niệm Phật như vậy thì rất khó vãng sanh tịnh độ. Chỉ có thể trồng một ít thiện căn trong tịnh tông trong đời này, không thể vãng sanh. Nếu muốn trong đời này được vãng sanh tịnh độ, nhất định phải buông bỏ hết tất cả thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Lần này tôi đến Hồng Kông giảng kinh, có vị đồng tu viết thơ gửi cho tôi. Hoàn cảnh cuộc sống của ông ta rất là cực khổ, ban đêm phải làm việc, cho nên không thể đến nghe kinh. Ông ta nêu ra một câu hỏi. Ông ta nói, trong đời này tôi không có làm chuyện ác, thường hay giúp đỡ người khác, tại sao tôi gặp phải rất nhiều tai nạn? Ông ta hỏi tôi có cách nào hóa giải được những tai nạn đó hay không. Ngày hôm qua sau khi tôi trở về, các đồng tu ở đây cũng có gặp phải chuyện giống như vậy. Họ nói cho tôi biết, cái chuyện này không phải chỉ có một hai người, mà là có rất nhiều người gặp phải chuyện như vậy. Cái thân chúng ta cũng hành thiện, cũng chịu tu phước, cũng chịu giúp đỡ người khác, vì sao lại gặp phải rất nhiều tai nạn mà không thể tránh khỏi? Cái chuyện này khiến cho tôi nghĩ đến sự tích Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Trước kia chúng tôi đã từng giảng qua rất tường tận, có thâu băng cassette để phát hành. Du tiên sinh là người có học, Người có học thì hiểu lý. Bình thường cũng tự cho mình là người thích làm việc thiện, thường hay giúp đỡ người khác, y theo lời dạy của Thánh Hiền. Vì sao ông ta cũng gặp phải nhiều chuyện bất hạnh? Trong tâm của ông ta cũng oán trời trách người, nói Phật Bồ Tát có lỗi với ông, ông trời cũng có lỗi với ông. Ông ta còn viết bài văn sớ và đốt bài văn sớ ở trước bàn thờ Táo Thần. Thật không ngờ Táo Thần đã hiện đến để độ hóa ông. Táo Thần nói việc làm của ông không trái với lương tâm, nhưng ông đã tạo nghiệp chướng mà tự ông cũng không biết. Tuy miệng ông khuyên mọi người hành thiện, thân của ông cũng không có làm chuyện sai quấy, nhưng cái ý của ông bất thiện, tâm của ông bất thiện, giống như một cây đại thụ. Tâm là cái gốc, ý tức là ý niệm, ý niệm là gốc cây. Thân thể tạo tác là cành cây, miệng nói năng là lá cây. Cành cây và lá cây vẫn còn tốt tươi, nhưng gốc cây đã hư thì làm sao có thể cứu được? Hết cứu. Cho nên cổ thánh Tiền Hiền dạy cho chúng ta tu hành đoạn ác tu thiện. Từ chỗ nào bắt đầu tu? Từ căn bản mà tu. Căn bản là tâm. Ngày nay chúng ta rất nhiều người đã phạm lỗi lầm vì không biết căn bản. Tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, tuy thân và miệng của quý vị thiện nhưng không chống nổi nghiệp lực. Thế như một cây đại thụ, mọi người rất dễ hiểu. Nếu như tâm của quý vị thiện, ý niệm thiện, cho dù thân và miệng không thiện cũng có thể cứu. Thân cây không bao giờ chết, còn như cành lá hoa quả, dù có tốt tươi đi nữa nhưng nó không có gốc thì mấy ngày sau sẽ khô chết. Cho nên tâm thiện, ý thiện là quan trọng hơn hết. Sự tích Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần nói được rất rõ ràng. Phàm là người nào gặp phải những chướng nạn, phải nên xem sự tích này mà hết lòng phản tỉnh. Kế tiếp là đoạn thứ hai, lại khích lệ chúng ta nhược hữu túc ác. Hai chữ túc ác này là nói quý vị hiện đang vẫn còn tiếp tục tạo ác. Quý vị vẫn chưa hồi đầu. Trong đoạn thứ nhất là nói những người tạo ác trong đời quá khứ, nay họ đã hồi đầu. Chúng ta trong đời quá khứ ác tập khí rất sâu, chúng ta rất muốn hồi đầu nhưng hồi đầu không được. Vậy thì phải hỏi, chúng ta có tâm cảnh giác hay không? Có muốn ra khỏi lục đạo luân hồi hay không? Hay là còn muốn ở trong thế gian này tiếp tục tạo nghiệp thọ báo? Điều này phải tự hỏi mình. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, biết được cõi thế gian này là khổ, vậy thì phải hồi đầu. Hồi đầu bằng cách nào? Ở chỗ này Phật chỉ dạy chúng ta: văn ngã danh tự, tức tự hối quá. Then chốt là ở tại hai chữ hối quá. Cái gì gọi là hối quá? Trong Phật Pháp dạy, về sau không còn tái phạm thì gọi là hối quá. Tuyệt đối không phải ở trước Phật Bồ Tát cầu sám hối, ngày mai lại tái phạm. Tái phạm rồi lại ở trước Phật Bồ Tát cầu sám hối, cầu Phật Bồ Tát tha tội, đó là giả, không thể sám trừ tội chướng được. Nhà Nho có nói bất nhị quá, phạm lỗi lầm chỉ có một lần, về sau không còn tái phạm lỗi lầm đó nữa, gọi là chân chánh sám hối. Chúng ta có làm được hay không? Nếu như không thể thật sự sám hối thì trong đời này chỉ có thể trồng một chủng tử thiện căn trong tịnh tông, hay nói cách khác vẫn phải tiếp tục trong luân hồi. Đến khi nào mới có thể ra khỏi luân hồi, mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì ngày đó chân thật sám hối, chân thật hồi đầu, quý vị vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Then chốt là ở tại hai chữ hối quá. Cái vấn đề này dù chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng giúp không được, tự mình làm, tự mình chịu. Quý vị cũng không nên oán trời trách người. Nếu oán trời trách người thì tội lại thêm tội. Chuyện này không có liên can với tất cả mọi người. Tự làm tự chịu. Bậc Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian đã đem chuyện này nói cho chúng ta rất rõ ràng, thấu triệt. Trong những buổi giảng chúng tôi cũng thường đề cập đến, mọi người cũng nghe quen tai, luôn luôn ghi nhớ. Không nên phạm sai lầm. Nguyên nhân sai lầm của chúng ta là gì? Là vì không bứng cái gốc. Cái gốc đó là tự tư tự lợi. Cái gốc là ngã chấp kiên cố từ vô thủy kiếp cho đến nay. Khởi tâm động niệm đều là vì ta. Ta là trung tâm của vũ trụ vạn pháp. Có cái quan niệm này là sự sai lầm rất lớn. Cái quan niệm này chính là căn bản của chúng ta. Đã có vấn đề là về căn bản bất thiện. Cho nên chúng ta tại trong Phật Pháp, bất luận dụng công như thế nào, bất luận tu học như thế nào, đều cảm thấy công phu không đắc lực, cũng không có cách nào. Như Đức Thế Tôn tại trong kinh điển đã nói, dụng công được thù thắng, chúng ta không đạt được. Cho nên hối quá tức là sám hối. Công đức của hai chữ hối quá này không thể nghĩ bằng.
Người si mê đi lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiển hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế tự mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân thánh.